là khi một vị thọ đó thì nó trồng một cái chủng tử đại thừa và cái tiểu giới vào trong lại giải thức của vị, thì từ đây cho đến khi vị thành Phật cái giới không bao giờ mất. Thành ra bà Thắng Mang bà biết bà là Bồ Tát, bà đã thọ giới đại thừa, thành ra những giới bà đã từng thọ bà nguyện không bao giờ vi phạm. Mình phải có trình độ nó được. Quý vị nào đã thọ Bồ Tát giới tại gia thì quý vị đã chính thức là Bồ Tát, có giấy đóng bọc được bằng thì chính thức là vậy, đó chứng minh là mình Bồ Tát. Còn mà chưa có giấy chính thức đó nhưng mà đã từng phát Bồ Đề Tâm rồi, đã được chứng minh rồi nhưng mà chưa chính thức thôi. Không, trên cái Bồ Tát đó có kêu là Bồ Tát trên danh nghĩa. Không, tức là đã phát Bồ Tâm ở nguyện thành Phật cứu độ chúng sinh thì đã là Bồ Tát, nhưng mà chưa có giấy chứng nhận. Thấy không, còn đang ở chờ chờ bên trên cấp giấy chứng nhận. Không, giống như mấy người mà ở mà chưa có cái giấy thường trú vậy đó. Thấy không, nhưng mà đã công chứng rồi, cho phép ở, cho phép ở. Thấy không, thì chờ ngày mà có giấy chứng minh nó thì là được chính thức. Thầy đã nói đó, nếu mà thực sự đã là Bồ Tát rồi đó, quý vị Bồ Tát 6 tháng này là không, giả sử lần thọ ngồi kia được 6 tháng là phải không? 6 tháng thấy sao? Thấy mặt đã rời đầu nào chưa? Chắc chưa. Nhưng mà có một cầu, một cầu. Nhưng mà thầy nói tức là hồi mình nói chữ nhiếp thọ chánh pháp đó, là thế nào? Chứ không phải mình thọ xong rồi mình thọ thì thọ, còn làm thì cái gì mình làm, mình làm cái khác. Ai có cái Bồ Tát giới bổn có đem về nhà đọc không? Thấy không, phải hiểu cái giới Bồ Tát nói gì là thực hành đúng như vậy. Thành ra đối với đã thọ thì giờ mình cũng vậy, tất cả giới mình thọ là thọ giới gì? Là thọ ngũ giới rồi. Rồi đã thọ gì? Tâm quy ngũ giới rồi. Rồi cái gì nữa? Tâm quy nó không, nó là chưa phải là giới. Tâm quy chưa phải là giới, nó là có giới thể nhưng mà chưa phải là giới. Mình chưa có giới tướng gì nữa. Bồ Tát đại giá, đúng không? Thì đối với cái giới đã thọ đó thì con nguyện là không khởi tâm vi phạm, tức là khởi tâm tức là mới móng tâm lên thôi chứ là phải phạm thiện thì mình cũng không vi phạm, nên là mình cũng không tâm phạm giới. Vậy nè, tại sao bây giờ mới nói bà một người rất là vô thuận nè, cái này cái người nữ là cứ nghi nè. Bạch Thế Tôn, con nguyện từ hôm nay cho đến khi giác ngộ đối với bậc tôn trưởng không khởi tâm kiêu mạn. Một cái hoàng hậu là bình thường kiêu mạn vậy, sau ông vua là bà thứ nhị đó, mà nhiều khi bà hơn vua lắm. Nhiều bà đừng ngồi sau lưng vua chứ nói câu là ông vua làm liền à. Hết nhiều khi bà hoàng hậu lớn á ông vua nữa, nhưng bà có tắc thiên đó, rồi bà tự thấy cái hậu chứ hả. Nhưng bà có tắc thiên giỏi, bà tự thấy thầu quá nhiều. Bà có tắc thiên, bà có tài lắm, bà rất là có tài. Còn bà Từ Hy là độc tài ngu, không có chính sách gì hết, chỉ biết hưởng thụ mà dở. Thành ra nhà Thanh mới mất về tay bà. Còn bà kia đó, bà giống như có sinh làm hoàng đế, bà là một nhà châu mà không đàn ông mà dám nói hả, bởi vì bà quá giỏi, không biết chuyện người. Tính chừng bà chết đến năm 80 tuổi đó, các đại thần đó thuyết phục bà thôi chứ không dám làm đeo dở mà nữa, là nói bà không muốn chết với lại tư cách hoàng hậu của nhà Đường, thì xin dẹp bỏ nhà châu. Bà đồng, bà đồng ý, bà đồng ý là bà là vợ của ông Đường Cao Tông, bà là hoàng cái ngôi hoàng đế lại cho con cháu nhà Đường, chứ thực sự không ai là cách mạng đổ bà được hết. Lực được bà là phước đức rất là lớn. Mà trong cái lịch sử nước Tàu cũng trong lịch sử nhân loại chỉ có bà đó là hay nhất thôi. Mặc dù bà làm ác, gọi là Thắng Lang Phu Nhân. Không, Thắng Lang Phu Nhân hiền lành hết không? Không, nghe Phật cái là thuận theo liền, phát tâm quy liền, họ nhớ liền. Mà đối với bậc tôn trưởng không khởi tâm kiêu mạn, đây là điều kiện. Tại sao đặt lên được cái câu đầu tiên? Sau khi nói câu đầu tiên không có phát nguyện gì hết. Cái này đối với bậc tôn trưởng không khởi tâm kiêu mạn là cái tâm kiêu mạn nó phá tất cả công đức. Nó vừa phá công đức mà nó vừa làm cho mình không học hành, không tiến bộ gì được hết. Cho nên cái kiêu mạn nó phá cái bước mình đi, nó phá còn hơn cái sân nữa. Cho nên tại sao đầu tiên đó là cầu nối liền liền cái kiêu mạn liền. Thì đây cũng là phá tâm trạng của mấy bà. Thường thường mấy bà kêu cái kêu thật sự có, anh đã phải học cái chuyện này. Ngài Thám Ma Quân Nhơn, bởi vì đây là cái bậc nữ lưu, đề tỉnh quý vị dùng cái thân người nữ để mà nói với quý vị, nói chuyện với quý vị, chứ còn mấy ông nói thì quý vị không nghe. Anh đã bây giờ phải hiện thân nữ để nói. Thành Đức Đoan Thầm Lát nói đó, trong cái kinh Phổ Môn đó, nếu mà có chúng sinh mà muốn dùng cái thân mà nữ phụ nữ thân đó, Bà La Môn cư sĩ tể quan phụ nữ thân đó, thì ngài hiện phụ nữ thân được giáo hóa họ, là bởi vì các bạn nói chuyện dễ thông cảm. Chứ còn nếu mấy ông đến thì mấy bạn thấy là cũng cường hơn đó. Mình nó phải hiện thân người nữ để giáo hóa người nữ. Thành An Bà Thám Mang nhắc nhở người phụ nữ là đừng nên ở trong kiêu mạn. Bậc tôn trưởng, tôn trưởng là những người như người xuất gia, hay là những người mà thọ giới trước mình, hay là những bậc trưởng thượng và tuổi tác đức hạnh. Thì trong đây đó, đây là cái lần cái thứ gì nè. Bây giờ hồi nãy là tâm gì, tâm kiêu, bây giờ là tâm gì. Bạch Thế Tôn, con nguyện từ hôm nay cho đến khi giác ngộ, đối với chúng sinh không khởi tâm thù nghịch. Thù nghịch là tâm gì vậy? Sân. Sân, hồi nãy tâm kiêu, bây giờ sân. Không có khởi tâm thù nghịch đối với bất cứ chúng sinh nào. Mà trong cái Bồ Tát hạnh đó, là tâm sân là kỵ, rất là kỵ tâm sân. Bởi vì tham đó trong Bồ Tát giới là nhẹ, trong Bồ Tát giới chấp nhận tâm tham, đừng quá tham thôi. Thấy không? Đừng quá tham, tham ít ít, tham mượn tham nhiều quá mà tham cho mình đó thì bị lỗi. Nhưng tham cho người khác thì qua người nói đó, là có lỗi. Bậc Đức Thế Tôn, con nguyện từ hôm nay cho đến khi giác ngộ, đối với sắc thân và các vật dụng của người khác không khởi tâm ganh tị. Tâm ganh tị tức là ghen ghét, thấy người khác hơn mình. Sắc thân đó là gì? Có sắc đẹp hơn mình, mấy bà vậy đó. Thấy không? Tránh đúng tâm lý người nữ. Thế mà thấy ai đẹp chứ sao xong thì xong vậy. Mình nhìn dù khi xấu hơn người ta nhưng mà đâu công nhận đâu. Bà nó mà đẹp cái gì đem bà xuống không à, bà xuống không à, không biết khởi tâm tùy hỷ. Trời ơi, người ta đẹp mình khởi tâm tùy hỷ thì mốt mình đẹp như người ta hoặc đẹp hơn nữa. Thành ra cái người nào mà giả sử mà dung nha tuyệt trần đó, thường thường người đó hồi xưa là tùy hỷ công đức cái sắc đẹp người khác, thấy ai đẹp cũng không khen ngợi, mà khen ngợi thành thật nhá, khen thành thật chứ còn khen giả vờ không à, để nó khác. Còn mà ví dụ mình trai thấy nó đẹp không mình gì đó thì tự nhiên muốn mình cũng không giống vậy đó. Không thật mà, nhân nào quả đó mà. Thành ra tại sao cái bậc Bồ Tát lúc nào cũng đẹp, là bởi vì sao? Lúc nào cũng nhu á, lúc nào cũng nụ tu tinh môn nở nụ cười. Thành ra Đức Quan Thế Bồ Tát theo những cái bức họa vẽ đẹp vô cùng. Nếu mà cái người mà họa sĩ đó mà họ mà nhập thần đó, họ chịu khó trì trai hay tụng kinh hay trì giới đó, là khi mà họ vẽ bức tranh đó thì có thể nhờ cái tay của Đức Quan Thế Bồ Tát vẽ vô và thấy được gần như cái thân tướng này. Thành ra vì mà thấy những bức hình xấu đó là tại vì cái ông mà thợ vẽ đó, cái ông mà họa sĩ đó, ông không có được thanh tịnh, không có ăn, ví dụ ông ăn một ăn mặn hay là ông rượu hay là ông không có thời gian thanh tịnh đó, thì cái ông vẽ ra cái mặt xấu quá. Mà thầy nói là nếu mà thỉnh được tượng nào xấu đừng đem lên thờ hay đừng đưa cho người ta thấy, mình có tội. Bởi vì khi chúng sinh thấy cái tượng xấu mà bắt đầu họ khởi tâm ác, thấy không, thì vô tình mình làm tội cho người ta. Thế người ta tượng xấu đem cất đi, kiếm tượng đẹp đem lên thờ. Thế là sắc đẹp cùng tài sản tức là ta giàu có hơn mình, Thấy không? Người ta có thế lực hơn mình, mình cũng không khởi tâm ganh tị. Nếu mà có thời gian mình so sánh với Bồ Tát Kim Già, mình sẽ thấy Bạch Thế Tôn có nguyện từ hôm nay cho đến khi giác ngộ, đối với các pháp trong và ngoài không khởi tâm bỏng sẻn, tức là phá cái tâm bỏng sẻn. Bỏng sẻn này đó, nó là một cái hình thức khác của tâm tham, nó là một mặt khác của tâm tham. Tham đó là tham của người khác, mình thấy người khác có gì mình muốn là mình tham. Nhưng mình có cái gì rồi đó mà mình không muốn cho người khác đó, là mình bỏng sẻn. Mình tham của mình, thấy không? Mình tham cái của vật của mình đó thì là bỏng sẻn, còn mình tham cái của vật của người khác đó, thì là mình tham. Thì nó tham với bỏng sẻn nó là một vật và hai cái mặt khác nhau thôi. Các pháp à, pháp để mình giảng lại đọc từ từ nhé. Bạch Thế Tôn, con nguyện từ hôm nay cho đến khi giác ngộ, đối với các pháp trong và ngoài không phải tôi bỏ sẻ. Các pháp này là các pháp gì? Pháp trong, pháp ngoài. Pháp ở ngoài là pháp nào? Ông pháp này là vật. Cái pháp này là cái pháp này là chữ Hán, nó chỉ chung cho tất cả những cái gì ở trên thế gian này là pháp, chứ không phải là Phật pháp. Nó nhưng cái chữ pháp nó rất là rộng. Chữ pháp nó rất là rộng. Nó bao trùm cả luật pháp, nó bao trùm Phật pháp, nó bao trùm các vật trên thế gian này là pháp. Nếu ví dụ như đây là một pháp, đây là một pháp, chữ pháp nó rất là rộng rãi, nhưng mà có thể hiểu là Phật pháp. Pháp ngoài, pháp trong. Pháp trong này nè, pháp trong là cái gì? Đó là thân thể của mình, chỉ đồng thời cũng là Phật pháp. Nó có thể là trong Phật pháp, kể chuyện Phật pháp này, tức là tất cả các pháp trong thế gian này mình không khởi tâm bỏng sẻn, bao trùm cả Phật pháp. Thành ra nó ví dụ nó tất cả các pháp trong thế gian, tức là chỉ cho từ vật có hình tướng đến vật không hình tướng, và cả đến vật trụ tượng. Thí dụ như nói lông rùa, sừng thỏ, mình nói đâu có đâu, đúng không? Nó không phải là vật trên thế gian, nhưng mà nó là một pháp. Thành ra chữ pháp nó là bao trùm hết. Còn cái pháp mà là pháp là tây thì nó pháp khác. Nước pháp thì nó khác. Nước pháp là tiếng tàu nó kêu chữ France, nó kêu là Flancy, Flancy, và Flancy tức là France, không? Nhưng mà đọc mình pháp lang tây đó, nhớ không? Nếu mà dịch kỹ là pháp lang tây, nhưng mà Việt Nam mình nghe nhiều quá thì chỉ bỏ hết chữ lang tây đi, đọc chữ pháp thôi. Nó kêu là pháp, nước pháp, nhưng mà kêu phải đúng là pháp lang tây. Còn thôi mình kêu France giờ thôi, thấy không? Chẳng hạn những cái ví dụ như nhiều cái mà tiếng Hán đó, người Tàu họ phiên âm á, họ phiên âm đúng cái âm chính xác của người ta, nên dùng đọc qua nó khác, nó tự lớn ở trên mà. Tức là tất cả các pháp ở ngoài cũng như các pháp ở trong mình đều không khởi tâm bỏng sẻn. Thành ra trong cái mà một điều giới của hình như Bồ Tát Giới Tài Gia cũng có nói đó, nếu mình có tài vật đó mà có cái người mà đến xin đó mà mình không cho, mình để họ ra về tay không đó, thì mình phạm giới. Thành ra ai mà đến chỗ mình mà xin đó, mình đừng ra về tay không. Ít thì cho ít, nhiều cho nhiều. Thành ra vấn đề đó là cái để mà cái bố thí nó để phá tâm bỏng sẻn. Thành ra tại sao mà trong lục độ đó thì bố thí đứng hàng đầu, là bởi vì nếu mà không bố thí đó, không biết bố thí hoặc không bố thí được đó, không thể học Phật pháp được. Vì để ý đi, không bao giờ thâm nhập được Phật pháp, là bởi vì trên tinh thần của Phật pháp là bố thí, tập bố thí. Bố thí nó phá cái ngã của mình, bởi vì mình coi cực cái vật đó, tài sản đó là của mình, là mình, it's mine, This belong to me. Bây giờ sao mình bỏ bớt đi, để bỏ xả bớt ngã sở của mình đi. Thì ngã mình nhỏ bớt đi. Còn mình thì thích ngã mình càng lúc còn bự. Nếu mà đến người sinh mà ra về tay không, người đã phạm giới. Mà nếu mà bỏ sẽ nó độ mà còn đánh đập chửi rủa xua đủ người ta đó, thì người đó phạm ta là gì? Bất giới thể Bồ Tát, không xứng đáng là Bồ Tát nữa. Người đó là các Bồ Tát khác thấy là quẩn mặt làm ngơ liền, cũng không còn hàng ngũ của mình. Người là Bồ Tát rớt đạo. Cho nên nếu mà không biết bố thí là không bao giờ đại thừa được. Đại thừa đầu tiên lục độ là bố thí ba la mật. Nhưng mà chìa khóa để thành Phật đó là nhẫn nhục ba la mật. Quý vị không nhẫn nhục quý vị không thành Phật được. Có đức Phật nào mà mặt mà sừng sừng chạy ra chửi rủa với đại chúng không? Không có. Thì tin tưởng không có Phật nào mà làm vậy. Nhưng mà đôi khi thì hiện có thì hiện giống như chửi Đề Bà Đạt Đa vậy đó. Lì quá, khó dạy quá, Đức Phật phải chửi mà. Đức Phật có lần chửi Đề Bà Đạt Đa. Nếu mà chịu khó nghiên cứu mình điểm thì biết. Không biết Đức Phật chửi Bà Đạt Đa sao không? Thôi để khác nói xong rồi đi ha. Rồi bây giờ bà nói tiếp. Thành ra cái này đó, nếu mà quý vị cảm nhận rằng cái những nguyện ứng cứ của phu nhân Thông Mang là những người muốn nguyện đó, thì ngày mai mình cùng nhau nguyện, kể cả thầy có thể cũng như nguyện này, thấy không? Đó là cái gì? Đây là có tam bảo chứng minh, mặc dù mình không được như bà Thông Mang là trước Đức Phật, nhưng mà đây là trước tam bảo, có thần lực của chư Phật hiện tiền, có Long Thiên Hộ Pháp chứng minh, là nghĩ là cũng thể được một phần cái lực lượng đó. Bây giờ bài thứ 6, bạch Thế Tôn, con nguyện từ hôm nay cho đến khi giác ngộ, thì giống như cái nguyện Na Ná, giống như Đức mà A Di Đà nguyện đó, phải không? Nguyện khi con thành Phật, nguyện khi con thành Phật, thì đây cũng giống vậy đó. Không vì bản thân mà nhận và tích trữ tài vật. Có nhận gì cái gì đều cốt để giúp đỡ thành phục cho chúng sinh. Cái này mình mới nói được, tức thị gì? Tức là tất cả những gì mình tích chứa, mình thâu thập vô đó, đều lấy chúng sinh làm tiền đề. Cái này dễ làm lắm. Thí dụ ngày mai con có nghĩ đội gì mới không? Áo mới, quần mới, hay giày mới, hay cái ghê mới không? Thì sao nhờ mua cho nó? Thì quan sát ở đây là chúng sinh. Không quan sát vậy đi. Không phải là đây là một chúng sinh, nhưng mà nó sinh nó là sao? Nó thân thiết với mình hơn. Mình đem cái này mình cho một chúng sinh. Không bây giờ cái duyên như vậy. Dĩ nhiên nó mình cũng không biết là con của mình, dĩ nhiên rồi. Chúng sinh khác cho mình cho, phải không? Nhưng mà mình vừa cho chúng sinh này trước rồi đó. Nhưng mà nghĩ là chúng sinh. Không, từ từ, không phải là mình nói là, không phải là cắt dây luyến ái mà vậy, không có nói. Mình vẫn là nó là con mình, nhưng bây giờ mình coi nó là một chúng sinh. Cái chúng sinh này nhận cái món quà này đó, thì cho tương lai đó, tất cả chúng sinh nào muốn cái này con đều cho hết. Dễ làm không? Dễ. Bây giờ cái chuyển cái tâm thức mình chút xíu à. Chuyển tâm thức thôi, hành động giống y nhau, vẫn thương nó như thường, vẫn thương nó nhất nhà, nhất đời. Nhưng mà thay vì nói ở đây là con của mình cho nó, thì cho con mình thôi đó. Thì chỉ chuyển tâm đầu thôi, là khi cho nó nghĩ đây đây là một chúng sinh, ngày hôm nay mẹ ta cho một chúng sinh này đó, thì trong nguyện trong chúng ta bất cứ chúng sinh nào muốn cái này tôi đều cho hết. Thì cái khi mình làm như dù lòng thương con mình, đó là hành động của Bồ Tát, chứ không phải làm cái gì trên trời dưới mà là Bồ Tát. Không phải vậy, trong tất cả hành động hàng ngày của mình đều là Bồ Tát làm nếu mình muốn. Thành ra tu đạo Phật mà tu nhiều rất là dễ, làm những cái A Di Đà đó, uống nước không thấy ai gì đâu, thấy không? Rồi niệm rồi gì đó. Thành ra mình muốn là mình được, mình muốn tu Bồ Tát cũng rất dễ lắm, không cần phải chạy ra cắt tay cắt chân cắt mũi mất mắt cho người ta không thấy gì. Cái đó chưa làm được, không cần làm hiện giờ chứ. Trong bình thường hàng ngày, dù mình tới đây cúng chư tăng cũng vậy, con nguyện cúng chư tăng đời này và nguyện trong đời sau tất cả chư tăng con được cúng dường. Cứ vậy đi, cứ nguyện gì đấy, Cũng như ví dụ như là trong cái bài mà gì kêu là tỳ ni nhật dụng đó, chấp trì ứng khí đương nguyện chúng sinh, làm gì cũng đương nguyện chúng sinh, làm gì cũng đương nguyện chúng sinh. Tức là nguyện con làm cái này thì đương nguyện chúng sinh phải được như vậy. Thì cái niệm niệm của mình hướng vào chúng sinh thì cái đó thành Bồ Tát. Mặc dù mình không làm gì khác, mình cũng chỉ cho con mình ăn thôi chứ đâu có cho ai ăn đâu. Nhưng mà lúc đó cái tâm tư của mình không phải đứa con của mình, riêng mình nữa, mà đứa con của tất cả chúng sinh. Thì lúc đó nó là Bồ Tát hạnh. Mình vẫn cho con mình ăn mình được phước, còn kia mình cho nó ăn nhưng mà được không được phước nào, hoặc là được ít phước thôi. Tại sao mình được phước kia không cho mình ăn phải không, cho con mình ăn phải không? Mình nó đói bụng mình cho nó ăn hay mình được phước gì nữa? Một chúng sinh đang đó mình cho người ta ăn, nếu ta không đói thì là mình được phước rồi. Mặc dù mình cho con mình ăn nhưng mà phước nó nhỏ thôi, là bây giờ mình còn thấy cái ngã. Đây là ý nghĩa sâu sắc của Bồ Tát hạnh là vậy đó. Thì thầy nói đó, năm ngoái thầy nói rồi, thọ Bồ Tát giới xong mình vẫn làm tất cả gì mình làm, mà bây giờ nó biến thành Bồ Tát hạnh đó. Dễ dàng như vậy. Mình cứ tưởng gì nó cao siêu trên trời, phải làm gì khác lạ. Còn đợi đến lúc như Đức Quán Thầy Bồ Tát đó, đợi sau này, trong tương lai, thì không vì bản thân mà nhận và tích trữ tài vật, có nhận cái gì đều cố để giúp đỡ thành tộc của chúng sinh. Nó trong cái luật Bồ Tát giới để trì tới luật vô già đó, trong cái giới thanh văn á, sự tỳ kheo đó, nếu mà từng tác nó chỉ có được chứa ba y, mình bá thức trưởng như vậy. Còn giả sử dụng một cái vị tỳ kheo mà đúng ý nghĩa thì thiểu dục tri túc, tức là không có được lấy chứa được nhiều. Nhưng mà sau này Đức Phật thấy căn cơ chúng sinh còn rất còn kém, bắt đầu cho chứa 101 vật dụng. Họ cũng được quyền cái kéo nè, dao nè, gì đó nhiếp nè, đủ thứ thành 108 món. Rồi đến chừng mà thấy quá tệ là không muốn chứa gì chứa, căn cơ quá thấp, cơ quá kém, không có cách nào mà cho kêu nó thiểu dục tri túc. Thôi giờ mày cần gì mày thứ chứa mày chứa. Mà Đức Phật độ sinh nó thiện xảo lắm, mà ngay trong cái người mà thanh văn đó, Đức Phật cũng tùy người mà giúp cho họ thành Phật thành đạt cái chánh quả. Thì có kể kiểu ông Thiên Tu Bồ Đề đó, ông là hoàng tử thân thích ở trong vòng ngọc của Đức Phật đó, ông muốn xuất gia. Thế Đức Phật nói giờ người xuất gia thì tu ba y một bình bát, họ không chịu thôi, khổ quá. Mà xưa nay nghĩa là sung sướng quen rồi, ăn ngon mặc đẹp, nằm giường nệm, thấy không? Ông nói không được, phải cho ông ở chỗ lộng lễ như hoàng cung nó thì ông mới xuất gia được. Phải nệm gấm, rồi phải có người hầu vạt cho ông, rồi phải là giày thì ông đi giày lông, thế rồi ông đắp phải đắp y vàng. Đức Phật nói được. Đức Phật vô hoàng cung mượn cho ông, cái gì ông uống mượn hết, để cho một thùng lộng lẫy. Thật sự là phải Đức Phật mình, bởi vì cho nên nói với tưởng tượng là tu hành là phải khổ hạnh, không có. Ông muốn cái gì được đó, có quạt lông, có quạt lông, bây giờ có ông tiền, có cô tiền thử đứng quạt, hầu quạt cho ông nữa. Nhưng mà cho một đề là một tham khảo, bởi vì trong hoàn cảnh ông thích ý đó, ông hoàn toàn relax, very comfortable. Cho ông một đề tài, ông tham khảo, sáng ông xong đắc A-la-hán. Đức Phật độ chúng sinh là vậy đó, thưa quý vị. Chứ không phải là nó bắt buộc mày phải vô, mày phải cực như một người này, như này có họ khổ như mày ngồi mà sung sướng. Nhưng mà nếu mà khổ thì ông sẽ không là chứng A-la-hán được. Ông đâu phải sướng, ông có chứng A-la-hán được. Không thật là vậy, quý vị. Thành ra tu có nhiều khi sung cực chẳng sung sướng mà được quả. Năm mình bởi vì kêu là thiện xảo phương tiện, chứ mình cứ một cái khổ khổ không bắt ép người ta. Cũng như đi học cũng vậy, thằng ngu cũng như thằng khôn, cứ bài đó là bắt nó học chung với nhau,
Rồi thằng khôn thì khen quá trời, còn thằng ngu nó không thương thì chê. Có mình cái là phương hóa giáo dục của mình là cứ là cái gì? Không có biết thích hợp cái căn cơ. Cái người mà nó chậm trí thì phải cho nó bài học dễ nè, từ từ phương pháp nào khác. Cái là special education, giáo dục đặc biệt. Còn những thằng ưu tú thì phải cho nó vào trường cái kia để nó học nhanh. Cứ một loại thằng nào cũng giống nhau, rốt cuộc oan ức cho con người ta. Hay là nó thích học đàn mà không bắt cho nó học, bắt học cái khác. Hay mà cái học kỹ sư sao? Hay là bây giờ Việt Nam mình thầy con bắt học bác sĩ. Thành ra mình phải, muốn con mình thành công mình phải biết nó thích cái gì mới được. Vì giả sử bây giờ nó thích học văn chương cho nó học, nó sẽ tìm được cái niềm vui của nó. Mặc dù nó nghèo hay nó có gì không cần biết, nhưng mà giả sử nó thấy đó là cái nó thỏa mãn của nó thì cho nó làm. Đừng có muốn người ta theo ý của mình. Thành ra Đức Phật đối với Bồ Tát xuất gia đại thừa đó, tức là người tỳ kheo đại thừa đó, tỳ kheo và đã thọ Bồ Tát giới rồi đó, Đức Phật cho phép có thể thọ 100,000 tấm y. Bây giờ hồi xưa cho 2-3 tấm y thôi, bây giờ Đức Phật nói bây giờ nếu mà vị chúng sinh ông có thể đến nhà cư sĩ xin 100,000 tấm y. Ông đến một cửa phú rồi đó, ông bảo nói là thưa thầy, con có 2-3 ngàn tấm y đây, thầy muốn bao nhiêu? Nói anh thiệt không, anh cho nhiều. Và thầy muốn lấy bao nhiêu cũng được, đem hốt hết. Không, thật sự đây nếu mà vị chúng sinh. Còn nếu mà ông thì kheo thanh văn thì không được. Thì kheo thanh văn là bắt thì được lấy nhiều nhất là 3 y thôi, 2 y thôi à. Nó khác, bởi vì người ta độ sinh, người ta vì chúng sinh mà ta tham. Mà ông có được quyền tích chứa 100,000 lượng vàng bạc. Bây giờ mấy thầy biết nhà băng mất mấy triệu đô la sao vậy? Nhầm như vậy mà đáp sao xì sầm cái gì? Không, nếu mà các thầy đó chứa 2-3 triệu đô la để làm việc từ thiện, để mở chùa, để mở lớp về Việt ngữ, thì xin quý vị vị xin ký thêm check đô dùng cho thầy để thầy được, mấy thầy được nhiều nhiều tiền chứ thầy làm việc lớn. Mình không có biết vậy, mình không biết vậy, mình chỉ thấy mình nghĩa là cứ cố chấp, rồi mình chỉ biết nghĩa là nói ra thôi mà. Thành ra bao nhiêu người họ làm việc lớn không được. Cũng như ở đây cái phần đầu trường này đáng lẽ phải giúp cho thành công thành tựu, để mà có một chỗ quy tụ về một cộng đồng Việt Nam có một cái hãnh diện thì không. Không hiểu cái sự hy sinh của cái vị trụ trì, họ đã bao nhiêu gian nan thì họ làm có một chỗ mình về tu học, có một chỗ tôn nghiêm, một chút thực tượng A Di Đà thật đẹp để mình có thể mà tổ chức những pháp hộ thiệt là lớn, mình có thể làm hãnh diện cho cộng đồng Việt Nam. Mình mời những cộng đồng tôn giáo bạn về đây để mình thấy rằng Việt Nam mình cũng có một cái gì để hãnh diện với nhau. Không chịu làm như vậy, không nghĩ xa, không nghĩ lớn, không nghĩ chuyện xây dựng, đó là cái bệnh của Việt Nam mình. Thôi như là Phật bây giờ thực sự là trên cái mạng lưới của thầy đó là băng của thầy Nhất Chân là hoàng bị nhất, chưa có mạng nào đầy đủ được cái mạng của thầy đó. Nhất Chân, Thiện Huệ, Pháp Quang là số 1. Ông Pháp Quang là không có chỗ nào để đó, có mình mạng lưới Bồ Đề Tông để trên đó thôi. Đến thứ 7, Bạch Thế Tôn, con nguyện từ hôm nay cho đến khi giác ngộ, không vì bản thân mà thành thực hành 4 giới pháp, nhưng vì tất cả chúng sinh. Thì cái đầu đoạn trước đã, không vì bản thân mà thực hành tứ giới pháp. Tứ giới pháp là sao mà nói rồi? Tứ giới pháp là gì? Ai nhớ nói thì nghe, thì liền đưa tay lên liền nói liền. Đầu tiên đó là bố thí. Bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp, lời hành nhiếp, và đồng sự nhiếp để thầy giảng cho nghe. Thì những gì nguyên nghe rồi, còn chưa nghe thì nghe. Cái đó đó, một người mà muốn tu Bồ Tát đó, là phải có 4 cái đó. Thì có 4 cái đó mà nhiếp độ chúng sinh được. Thành ra cái đó là cái cũng như là cái dụng cụ để cho cái người mà hành Bồ Tát đạo. Thì đầu tiên á, mình mới vừa tiếp xúc với chúng sinh đó, mình quan sát họ cần cái gì, muốn cái gì, thì mình dùng, mình kêu gieo duyên, Thấy không? Dương âm tức là chữ gieo duyên, mà thầy cứ bắt trước tàu, thầy học trước tàu, nói kết duyên. Tôi mới là hết hồn. Thầy muốn kết duyên với con sao? Thầy muốn học Phật. Kết duyên là tiếng tàu, trẻ duyên. Trẻ thì mình kết, duyên đó là duyên. Nhưng đọc có nói trẻ duyên, trẻ duyên cái đồ mà cho đó, đồ mà mình cho để cho người ta lấy đó, là đồ trẻ duyên thiện, tức là kết duyên phẩm. Nhưng mà thầy quên cái gì là gieo duyên chứ phải kết duyên. Bây giờ thầy lại nhớ gieo duyên rồi, thầy cứ nói thì muốn gieo duyên chúng sinh đó, thu hút họ, làm quen với họ. Nghĩ như mình chưa biết họ là ai, mình đang nói cái câu chuyện đầu tiên khó nói, thì mình coi và tận tình cho. Thành ra tại sao bố thí quan trọng, ai đến là phải cho. Đừng có để cho người đến sinh ra người ta không, huống hồ là đuổi người ta, mắng người ta. Bồ Tát bậc hạ đó, bố thí đó là sao? Có mà nó không là Bồ Tát đó là Bồ Tát bậc hạ. Bồ Tát bậc trung là gì? Có nhiều mà nó ít. Còn Bồ Tát mà bậc thượng, bố thí bậc thượng đó là có ít mà cho nhiều, đi mượn của người khác cho. Mình chưa có đủ, họ cần 10 cái, mình có 3 cái, bây giờ đi mượn 7 cái đem cho họ đủ 10 cái. Cái đó là tao bậc thượng. Còn ta muốn 10 cái nó cho ít quá nha, tụi nó còn 4-5 cái, thôi cho đi 2 cái. Ví dụ vậy, thì ta bậc tao bậc trung. Còn một tác bậc hạ là thôi thôi đọc chuyện gì mà ta cái đó tao tôi có, còn thiếu tôi đang cần nữa. Thôi chỉ kêu khó đi chỗ khác, cái xin đi, ví dụ vậy, cái đó là tao bậc hạ. Còn đánh mắng là chửi rủa ta nhục mạ và để ta đi chỗ khác thì Bồ Tát nó không phải là Bồ Tát nữa. Bồ Tát là cái giấy cho ra ngoài. Thì bố thí nó quan trọng, phải là dùng bố thí đầu tiên để gieo duyên chúng sinh. Khi mà bố thí người ta đó thì cái gì cái nhìn là phải có quan trọng, phải nó ái ngữ. Khi mà nó đầu tin mình rồi đó, nó đầu thấy có cái cảm tình với mình đó, bắt đầu mình lời ngọ ái ngữ nhé. Đây ta bắt đầu sao? Ta có cảm tình với mình. Chứ đừng có bao giờ ta đã mang ơn mình rồi bắt đầu mình nói những câu cọc cằn, đó là bắt đầu ta làm phản, có tâm phản liền à. Chúng sinh là vậy đó. Thành ra mình càng làm ơn cho người ta, mình càng phải cẩn thận trong cái việc giao tiếp. Mình đừng bao giờ lộ vẻ là mình là người làm ơn đó. Thành ra nhiều người họ rất là sợ mà làm ơn người khác. Thành ra có những người mà họ kêu là bố thí một cách đặt danh đó, vô danh thị đó. Bây giờ mình thấy lâu lâu trong chùa cũng nhiều có để vô danh thị, nhưng mà không phải là vô danh thị, không phải là vô danh, có danh nhưng mà muốn cho người khác biết là không nên chỉ nói chữ vô danh được, mà là ẩn danh thị. Ẩn là không có muốn người ta biết, còn vô danh mình có danh mà sao nói vô danh được. Nghe không, từ từ Việt Nam mà hai chữ vô danh mà cái chữ đó không chính xác, mà dùng chữ ẩn danh thị. Nhưng mà ẩn danh thị thì muốn ta biết thì để chứ được ẩn danh, vô danh thị xong thì biết không? Mở mặt kính nhỏ nhỏ mai ẩn danh thì ẩn danh đi, vô danh đi, còn viết kiểu nhỏ nhỏ như mai ẩn không ông biết là ẩn danh thị nào hay là vô danh thị nào, khổ thì là khổ. Nghe không, ẩn danh thì mà không đỡ đậu lộ ra một chút xíu rồi ái ngữ không nói được, nói nhẹ thì bắt đầu nó có cảm tình mạnh với mình, bắt đầu là có làm bạn rồi đó, phải không? Bây giờ sao mình phải một tiếng bước nữa làm lợi thêm cho người ta, phải cần giúp đỡ gì mình làm cho người ta lấy lợi. Nhưng mà vẫn chưa thì tự là thân rồi, nhưng mà chưa thân lắm. Cuối cùng là mình đồng sự với người ta, tức là người ta làm sao mình giống như mình, tức là họ là thợ thuyền thì mình phải đóng vai thợ thuyền, mình đến với họ, phải không? Ví dụ như mình bước vào một cái chỗ thẻ ăn xăng, mình muốn đến một cái sống nghèo, mình bố thí, mình không có mặc áo lộng lẫy, nghe không, nhưng mà vào đó phải vậy, thấy nó sợ mình điên, nó dỗ dành xịt xa xa mà mình đâu có làm được. Mình phải mặc áo thô bình thường, mặc ngôn ngữ cũng phải tùy chỗ, phải không? Ví dụ họ nói về chuyện bình dân, mình cũng nói chuyện bình dân chút xíu, đừng dùng cái từ hoa mỹ là có giải học thức được. Thế có cái giống như mình cái là bằng cấp mình cũng đã đủ, nên là tiến sĩ Harvard đấy, nghe không? Thì đó là đồng sự nhất, đồng với họ. Lúc đó đó họ mới tạo cho mình hết niềm tin họ. thành ra Bồ Tát thành công, và chỗ đó thành ra Đức Quan Thành Bồ Tát không? Nhất tướng nhất pháp làm đến chỗ hoàn hảo. Khi muốn thị người nữ lại thì hiện người nữ cho thấy cho biết. Muốn làm một vào trong kỷ niệm, lại vào trong kỷ niệm để làm việc giúp cho người ta. Tướng nhất pháp thì bây giờ đó mình phải tập. Thì đầu tiên đó, cái dễ làm nhất là bố thí. Thì đầu tiên cái đó phải làm trước. Rồi mới từ cái kế đến hợp ái nữ. Rồi từ từ đồng sự lợi hàng sau này. Đem tâm không ái nhiễm, không nhàm chán, không chướng ngại để giúp họ. Không ái nhiễm là gì? Biết cái đây ái nhiễm không? Đã chấp trước vào cái việc làm của mình. Mình làm là mình kể ơn, mình làm là mình nghĩ mình người có ơn, mình mong tâm ăn ơn mình. Ái nhiễm về việc làm của mình. Nhưng chúng ta tao mượn năm, cho người ta 50 cái muốn khiêu khiêu ở đâu, hay là cầm người ta mà tao chào mình nó thấy buồn lắm, thấy khó chịu lắm. Thì nó ai một cái đường cho mấy thầy đó không, thì sao mà đến mà thầy trụ trì mà thấy gặp mình chưa kịp chào đó, thì họ mình thấy xuống sang sợ, không mình cúng cái chất 500 bạc, tại sao bữa nay thấy mình không không chào trước thì càng ai không phải, không phải như ít mà nghĩ rằng ông đó phải bổn phận, ông phải mình đã thoát xuống 500 rồi mà I already pay the check, phá rồi đó rồi. Chấp trước về cái sự bố thí của mình, cho rằng mình có bố thí, có ông thầy nhận sự bố thí và có chắc cái check 500 đồng được ký ba Phật, Phật bố thí, vừa bố thí và vừa nhận bố thí tam luân để bị chướng ngại đó. Thấy không? Chấp là có người nhận con bố thí của mình, chấp là mình là người bố thí, và chấp là có và xả được bố thí. Không xả được thì phải là ái nhiễm, chấp trước là người làm của mình. Không nhàm chán tức là sao? Cho lần thứ hai, lần thứ hai là có chuyện. Lần thứ nhất thì tụi trì yêu cầu hay là quyên tiền hay là kêu gọi thì ký cũng hăng hái chút. Lần thứ hai là đội hai thân miễn cưỡng rồi đó. Nhưng hai ba lần miễn cưỡng ký chắc nhỏ hơn chút. Lần thứ ba bắt đầu làm bồng rồi. Thì biết cái tâm sinh đó là nhàm chán, tâm đang nhàm chán, tâm nhàm chán. Thành ra mình bố thí là bố thí không nhàm chán. Giống như cái bà già mà bố thí một bánh bò, bánh gì đó, bánh mì. Mà kể chuyện chắc lẽ là kể năm ngoái, trong trường Nguyễn Phạm có kể là sáng nào đó bà cũng làm bánh mì mà nó bị tàu á, nó bị hóc á. Bà bố thí cho người trong làng, những người nghèo á, mỗi người cái, bởi vì bánh đó là ăn uống nước thì nó no lắm, không ai cần ăn hai cái. Mà tháng nào cũng có ông già đến, vẫn đến trễ nữa. Một lần nào ông xin 5-7 cái, lần nào xin 5-7 cái, có nhiều quờ hết. Mà bà không hề đổi sắc mặt. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ba năm, không hề đổi sắc mặt. Thấy người đó đến vẫn hoan nghênh, vẫn mời vào, muốn lấy bao nhiêu lấy. Người ta lấy cái, ông lấy 7 cái, bà bồn thường. 3 năm rồi. Một hôm mà tới, ông tới giá giúp khác. Ông thường xin một đồng tiền. Ông đến thử bà đó. Ông thử 3 năm trời á. Nên có bà làm sao, con người này có người có nhẫn hay không? Bà là thật sự bố thí hay không? Thì nó không nhàm chán là cái tâm này. Thì đừng bị đừng có khởi tâm nhàm chán. Phải hoan hỷ bố thí. Mình có ít mình cho ít, có nhiều cho nhiều, nhưng mình nhà. Bởi vì có nhiều tiền đang hưởng thức quý vị đó. Thì bà nói là bà, tôi chỉ cho bà cái chỗ này có lông mặt nè. Khi bà chết bà chôn cái chỗ này nè, thì bà làm theo y là động tiên. 7 đời con cháu bà đời đời cũng có người đổ trạng nguyên đó. Cái là kêu là gì? Ông đức, ông đức, cái tu dương đức đó nó dễ, tu âm đức nó khó. Tu dương đức nó cho lần không xong, mà ông đức là phải có sự nhẫn. Huống hồ là cái người mà đến sinh mà còn mắng chửi đó, thành ra quý vị ví dụ nhiều người đi từ thiện Việt Nam đó đã đem đến cho mà còn chơi ít, còn chơi xấu, còn bị con này bị tao băng cái mặt trở lại. Mà nếu mình vẫn vững tâm mình làm những bố thí là mình thành công. cho nên tâm không nhàm chán,